chị em và cùng cha Jesus Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 14 câu 1, câu 7 hết câu 11. Vào một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên người nói với họ rủ môn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, rồi người đã mời cả anh lớn nhân vật kia đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ này cho vị đây. Bây giờ anh phải xấu hổ mà bước xuống chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bà bước lên cho. Thế là anh được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phạm ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúa xin chúng ta ra. Ngài muốn hết thảy mọi người nên cao cả, đến nỗi Ngài bảo như Cha trên trời. Có nhiều cách nhờ vào Chúa Giêsu mà chúng ta được trở nên cao cả, nhưng là một trong những cách mình hay vi phạm, mình không biết dùng để mà vươn mình lên, đó là tính kiêu mạn. Trong lời của chúng ta, dừng ai cũng có tính xấu nào, mình kiêu nào thì sẽ bị đẩy xuống. Cho nên muốn leo lên cái bậc thang vinh dự để người ta ca tụng lên thì phải sống khiêm nhường. Để hiểu được nhân đức khiêm nhường đúng ý Chúa muốn thì chúng ta phải dựa vào tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu, đặc biệt chúng ta nhìn Ngài trong bữa tiệc ly. Ngài đã tự trở nên người nô lệ. Hoặc là chúng ta nhìn vào tâm tư của mẹ Maria dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho mẹ những điều cao cả. Và mẹ bất nhân biết mình chỉ là tôi tớ các mẹ. Hoặc là chúng ta nhìn vào người thu thuế ở Luca trên 18 câu 13 tiếp theo. Người này nhiều tội lắm, nhưng đến nhà thờ cúi sâu xin Chúa thương xót, xin Chúa tha thứ tội lỗi. Đấy, những cái hình ảnh đó là bài học sống động về khiêm nhường, để từ đó chúng ta rút ra xác tín về lối sống khiêm nhường là nhận biết mình là con số zero, chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa cả. Giống như Đức Maria, tuy Chúa chọn nhưng mẹ vẫn chỉ nói tôi là tôi tớ của Chúa thôi. Mà người tư tớ thì phải tuyệt đối tôn phục Chúa, nhất là mỗi người còn phải biết mình mang đầy tội lỗi. Chẳng ai trong chúng ta xứng đáng được làm đầy tớ của Chúa cả, chỉ trông cậy vào lòng Chúa thương xót. Và nếu nhận biết mình có điều gì tốt thì phải hiểu đó là Chúa ban cho, không phải để vinh vang, để khoe, để đè người khác, nhưng mà cái ơn đó để phục vụ mọi người theo gương Thầy Chí Thánh, đó là Chúa Giêsu. Nói tắt, khiêm nhường là nhân sự thật về mình đang có. Đấy, mình có thế nào mình nói như vậy. Mình dốt thì nói rằng tôi không thông minh bằng người khác. Mình giỏi thì bảo tạ ơn Chúa cho tôi. Mình hát rè hát hàn thì trong ca đoàn đừng có rống lên. Biết mình giọng khan mà cứ karaoke khu xóm múa không được. Nếu là ca sĩ thì đi thi ở đài truyền hình đi, đài tiếng hát lên chọn lòng ấy. Còn nếu mà muốn hát karaoke cho nó vui vui thì vừa phải mình nghe xem cái giọng mình hát có rẻ không. Trời ơi, hát vào máy nghe rè cái mồ lên ngang như bùa vậy. Bùa nó đi bỏ ngang đâu, bỏ thẳng đâu. Lúc người hát ngang như bùa mà rỗng lên chúng ta thì chịu không nổi. Rất là kiêu ngạo, nó có giọng quanh vàng đâu. Nó nhận sự thật của mình, kiếp nhường để nhận sự thật của mình đã có. Và tất cả những điều tốt Chúa ban cho để phục vụ đồng loại đúng theo Chúa, chứ không phải để khoe, để mà nạt lộ người khác, để vinh váo với người khác. Phaolô bảo có vinh váo thì vinh váo trong Chúa, khoe là khoe với Chúa, hân hoan trong Chúa như Đức Mẹ thôi. Dựa vào lời Chúa trong cái lễ hôm nay và các bài đạo giáo hội cho chúng ta thấy thì chúng ta chỉ cần đi ba bước thôi là chúng ta tới. Để đi ba bước là đạt tới khiêm nhường đích thực đó. Dễ đi có ba bước à? Hôm qua sẽ nói đi ba bước của thế nào, này đi ba bước tới đỉnh khiêm nhường. Bước thứ nhất là gì? Bước hãy tự mình lo tích đức luyện tài của mình. Lo cho mình có tài có đức đi. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là phải biết phục vụ mọi người theo gương Chúa Giêsu. Và cái bước thứ ba là phải phục vụ đúng với chức phận, chức năng, nhiệm vụ mình đã được lãnh nhận từ Chúa. Đó là ba bước đó. Trở lại bước thứ nhất, hãy tự lo luyện tài tích đức cho mình. Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói Luca 14:8, khi bạn đi dự tiệc cưới thì chớ leo lên cỗ nhất mà ngồi, kẻo ông chủ tiệc dẫn người khách đến bên cạnh bạn để nói rằng: thưa bạn, xin bạn ngồi xuống chỗ dưới để nhường chỗ cho ông bạn này. Thì lúc đó người xấu hổ lắm. Tức là tại sao mình leo lên chỗ nhất? Mình cứ tưởng mình là ngon mà, mình cứ tưởng mình sáng giá mà, mình cứ tưởng mình nhiều đức độ, người ta phải kính nể mình à. Mình leo lên chỗ nhất chứ lúc nào. Thực ra thì tâm lý người đời ai cũng mong mình được người khác trọng vọng kính nể, nhất là khi có mặt trong bữa tiệc thì càng mong chủ tiệc giới thiệu thân thế địa vị của mình trước mặt quan khách thì mình cũng phấn khởi lắm. Nhưng Chúa Giêsu lại muốn chúng ta là chúng ta đừng bắt chước những người ham danh giành chỗ nhất nơi tiệc, mà phải tự hạ mình xuống Bởi vì Ngài bảo ai muốn nâng mình lên sẽ bị đạp xuống đấy. Để lo cho mình có tài có đức. Như Matthew chương 5 câu 14, 16 Chúa nói là không ai thắp đèn sáng mà để đút dưới gầm giường hay lấy thùng úp lại, nhưng đèn sáng đặt lên giá cao để chiếu soi cho mọi người trong nhà. Như vậy một cái đèn mà bật sáng lớn đương nhiên là ông chủ đương cao thôi. Còn ông chủ nào thấy đèn sáng mà để đút gầm giường? Mình muốn được Chúa đưa mình lên, mọi người tôn trọng mình, phải có đức, có tài thật thì người ta mới đưa lên. Tài đức của mình còn hơn là đèn sáng. Cho nên sách Kinh Ngôn chương 27 câu 2 đấy, hãy để kẻ khác khen con chớ không phải miệng con, một người xa lạ chớ không phải môi con. Để người ta khen mình. Có nhiều người cái đấy, tôi không như người khác đâu, tôi không như cái chị đó đâu, nó cần phải nói vậy. Người ta biết mình cỡ nào thôi chứ, nó cần phải, tôi phải thế này, tôi không như người này người kia, khỏi cần so sánh người ta biết này. Cho nên cố gắng sống khiêm nhường để cho người ta kính nể mình. Trong sự khiêm nhường có bác ái, có tha thứ, có chịu đựng. Người ta kể chuyện có một tu sĩ kia nổi tiếng về nhân đức, được nhiều người trong vùng kính trọng lắm. Nhưng mà không may cho vị tu sĩ đấy có một cái con mẹ điếc kia, nó cứ ve vãn thầy tu sĩ đấy, ướt eo ướt eo rồi mặc đồ nọ ở kia rồi vẫn tới vẫn lui để thầy ấy chia làm chia trí, hy vọng có thể trông được thầy. Nhưng mà thầy đã có nhân đức rồi, làm sao mà dễ gì mà cua được không? Dễ gì mà cua được. Thầy thử ra bao nhiêu màn cô ấy nghĩ kế cua thầy đó đều thất bại. Cô ấy đi cua một anh chàng thanh niên khác, người này đã có vợ, đã có con, có gia đình rồi. Thế rồi anh chàng kia lại bị cám dỗ mạnh quá không thắng được. Thế là hai người thế nào đó rủ vào bụi cây. Mẹ biết có sao chị này có bầu. Thế thì chị này đâm hoảng sợ à, bởi vì mình không có chồng mà bụng cứ ngày cứ phát triển, làm sao mình nói người ta được, đâu phải run đâu. Mà nếu mà cô vợ của anh chàng đó mà biết đó thì không thoát cả ta xin. Sợ thôi, đỡ thì sợ. Cho nên cái cô bé đếm này ác lắm, nghĩ là cái kế mình không cua được cái ông thầy tu kia thì cũng phải trả thù ông này. Cho nên cô ấy nói là cái ông thầy tu ấy là tác giả cái bầu này đấy. Mà ông thầy tu đã nhân đức không lẽ đi cãi với con mẹ đàn bà này. Tôi nói thật các ông, tôi khuyên đấy, khi đàn bà họ đã gần lên đấy thì lui đi, không lạ miệng các bà đâu. Khiếp lắm. Chết là cái con mẹ mà cái thứ mà biết này thì nó xé nhà là khiếp, nó xé xác hết lên là người ta run rồi. Thế đừng cãi. Thế nếu thầy kia cũng biết thân biết Phật, không lẽ đi cãi lý với con mẹ này à? Mà đi minh xác cả với người khác này, người ta lại cả hồ nghi nữa. cho nên ông mới chịu đựng thôi. Thì con mẹ kia thử thắng xung lên, đi đâu cũng nói ông thầy đó đấy làm tôi khổ thế này. Thế là cả dân làng kéo lên chỉ vào ông thầy. Thế xưa đến nay chúng tôi cứ tưởng ông là thầy nhân đức, ai dè sao ông bỉ ổi thế. Không biết cái con mẹ đó là cỡ nào mà ông ăn nằm với nó. Trời thầy xuất sản thì thầy ra làm sao? Thế ư? Phải không? Chửi nhiều thế ư? Cô nói gì? Thế rồi dân làng biết là đúng rồi, ông ấy không cãi được, cho nên phen này phải đưa ra tòa lột áo làm cho thầy này không mưa áo tỳ tu để mà lừa đảo khác. Thế cái anh chàng mà tác giả cái bầu đó bị các đức đức tâm tại mình, bây giờ ông thầy này phải khổ thế này. Anh thưa anh nhé, phải thú nhận tội lỗi thôi, thú với vợ tha thứ cho, và thú với dân làng tôi là tác giả chứ không phải ông thầy tu đó đâu. Khi người ta nhận rồi đó thì cả dân làng xấu hổ đấm ngực sáng hối mình đã lỡ biệt. Đấy, khi anh càng ngày càng nói ra thì mọi người cứ phải đấm ngực. Tôi nói là ra thế giờ mới biết thực hư ảo ra thế. Thế rồi lại nỗ lực kéo lên đến với ông thầy, xin lỗi thầy, thầy tha cho chúng tôi, vì chúng tôi nhất là niệm chúng tôi niệm phụ nữ thì cũng hay là mất lòng, xin thầy tha thứ. Ông thầy thì nói thế ư? Vâng không, chỉ thế thôi, tốt trả lời. Cho nên đó khiêm nhường là ông biết là không thể cãi được con mẹ này mà đó, thì cứ im. Và con Chúa biết mình là được rồi khi mình khiêm nhường như vậy. Cho nên Augustine nói thế này: ở đâu có khiêm nhường ở đó có bạc ạ. Câu đó hay, ở đâu có khiêm nhường ở đâu có bạc ạ. Cái bước thứ hai là phải phục vụ anh em mình như Chúa đã thương yêu phục vụ mình. Tin mừng Luca chương 14 câu 10 chúng ta mới nghe Chúa đã nói: khi người đi dự tiệc cưới thì hãy chọn chỗ cuối, để rồi chủ tiệc biết ngươi đã bậc vị vọng muốn kính trọng ngươi ấy, thì chủ tiệc sẽ mời ngươi lên chỗ danh dự, như thế ngươi được vinh hiển trước mặt quan khách. Chúng ta muốn hiểu lời giao huấn này thì chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu trong bữa tiệc linh ở Gioan chương 13 đó. Ngài là Chúa, là thầy của ông, mà ngài tự trở nên kẻ thấp hèn trong bữa tiệc như người nô lệ rửa chân cho các ông. Đó, chọn chỗ cuối là như vậy, hạ mình xuống phục vụ. Người Do Thái không bao giờ là nô lệ rửa chân cho ai, mà Chúa Giêsu vừa là Chúa là thầy là Do Thái, mà ngài lại hạ mình đến cỡ như vậy. Thánh Phaolô trong thư Philip chương 2 câu 6 câu 11 còn diễn tả ngài hạ mình đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá một cách đau đớn, một cách nghiệt ngã. Nhưng mà Chúa Cha đã cho ngài tự có chết sống lại, và từ bây giờ mọi loài trên trời đất nghe danh Giêsu thì phải bái quỳ tôn vinh ngài là Chúa. Đó, ngài hạ mình để rồi Cha ngài tôn ngài lên, và mọi loài trên trời đất phải tung hô ca tụng ngài là Chúa. Cho nên càng làm lớn càng phải hạ mình xuống. Thánh Phêrô trong bức thư viết chương 5 câu 3 đã viết khuyên các ngục tử trong hội thánh: đừng lấy quyền của mình mà thống trị những người Chúa đã trao phó cho anh em. nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn viên anh em đang chăm sóc. Đừng lấy quyền của mình mà không chỉ những người Chúa đã trao phó cho anh em. Chúng tôi nhìn vào trong đời sống của thánh chứ, có được mấy người thoát được cái mấy vị ngục tử thoát này? Thường là người ta đến với các vị giáo sĩ càng cao cấp, người ta càng sợ. Tại sao ta sợ? Bởi vì đã có nhiều lần dùng quyền của mình mà đè người khác, đập người khác. Ta sợ là đúng chứ. Dùng uy quyền của mình muốn đập ai thì đập, muốn loại ai thì loại, muốn kết án ai, người đó phải chịu. Ai trở bên bình chiến, bình chiến bao giờ cũng đúng. Để từ hay động quyền, chứ không nói thật, cái nó đau lòng. Mấy người mà hồ hởi mà gặp chủ chân trong hội thánh, người ta đây là phấn khởi, người ta thích thú lắm đâu, trừ khi đứa nào bỡ đỡ kiếm chắc, còn không người ta né. Thế nên có lý để Phêrô ông ấy nhắc nhở đừng lấy quyền của mình mà thống trị những người Chúa đã trao cho anh em. Hãy ở khiêm nhường nêu gương cho đoàn chiên, nhất là khi phục vụ ai thì phải nhằm gương lòng người ấy về với Thiên Chúa, để họ khao khát được vào hội thánh, nhất là khát vọng được giữ được Thánh Thể. Bởi vì chính Chúa Giêsu khi Ngài cúi mình rửa chân cho các môn đệ là Ngài cũng hướng lòng họ về bữa tiệc Thánh Thể Ngài sắp dọn cho các ông, để các ông sau này khi cử hành Thánh Thể thì cũng phải có một đời sống phục vụ gương mẫu như Giêsu đã phục vụ, thì mới xứng đáng cùng với Giêsu để về Thánh Thể. Và nói gương cái đời sống phục vụ này của Giêsu không phải là dễ. Vì thế mà câu thông ngôn tin mừng chúng ta mới đọc lại của Matthew chương 11:28, Giêsu nói làm sao? Anh em phải mang lấy cách của tôi, hãy học với tôi mới có lòng hiền từ khiêm nhường trong lòng. Mang lấy cách là nặng lắm đấy. Con trâu nó bị quàng ách vào cổ nó là nó phải vất vả kéo này, không thì người ta uýt nó. Anh em đi mang lấy ách của tôi, theo chân Chúa Giêsu đi phục vụ anh em trong tinh thần khiêm tốn, quả thật là một ách, một gánh nặng, nhưng mà Chúa Giêsu nâng đỡ. Vì thế sách Luân Ca ở chương 3 câu 18-19 nhắc nhở thế này: con càng ở địa vị cao sang thì con càng phải hạ mình xuống thấp để làm đẹp lòng Thiên Chúa, bởi vì quyền năng Chúa thật là lớn lao, nhưng Ngài chỉ muốn được tôn vinh nơi những con người sống khiêm nhường. Ngài vốn dĩ là quyền năng, nhưng mà Ngài thích được người ta nhận biết Ngài, tôn vinh Ngài qua những con người sống khiêm nhường. Bởi thế mà Giacôbê ở thư của ông chương 4 câu 6 nói là Thiên Chúa sẽ chống lại những kẻ nào kiêu căng, nhưng ban ơn cho hết thảy những người sống khiêm nhường. Chúa chống lại kẻ kiêu căng. Chúng ta biết con tàu Titanic đã gây ấn tượng về những kẻ sống kiêu căng như thế nào. Năm 1912, lần đầu tiên trên thế giới để có con tàu rất là lớn, đồ sộ lắm, đặt tên là tàu Titanic. Và tàu lớn nhất thế giới, trọng tải tới 60.000 tấn, dài 270 mét. Con tàu này này là kết tinh chất sáng của biết bao nhiêu kỹ sư tài giỏi. Các kỹ sư khi cùng nhau để chế ra con tàu này, họ quyết tâm không để một sự gì sai sót trong kỹ thuật. Cho nên họ tự hào lắm. Họ nghĩ để con tàu này nếu ra khơi thì không có cái gì mà ngăn trở cuộc hành trình được. Vì tự hào và kiêu ngạo, kiêu ngạo quá như vậy, cho nên trên bom tàu hai bên họ viết hàng chữ to thế này này: cả đến Thiên Chúa cũng không có thể nhấc chìm con tàu này xuống biển được. Được bảo không? Tin tưởng vào tài của mình ấy, để hàng chữ to hai bên bom tàu: cả đến Thiên Chúa cũng không có sức nhấc chìm con tàu này xuống biển. Quá kiêu ngạo, quá tin tưởng vào tài năng của mình. Thế nên vào đêm ngày 4 tháng 4 năm 1912, con tàu bắt đầu nhổ neo từ Anh London tới Mỹ, New York. Con tàu mới đi được mấy hải lý, không có biển, không có động, sóng không có lớn, gió không có lớn. Thế mà tự nhiên con tàu bị cách là đột. Vì sao? Đúc vào tảng băng ngầm ở dưới biển, cắt đuôi con tàu ra. Thế là cũng cắt đứt luôn cái hàng chữ kiêu ngạo. Nghe chưa? Con tàu dần dần chìm xuống đáy biển, chôn sống 1.513 người khách. Lúc đó đang vui vẻ nhảy đầm ở trên tàu, nghĩ rằng cái tàu này an toàn do các kỹ sư đã bảo đảm. Không ngờ đang vui vô ý, hôm đó là những người quý phái đó, giàu có đó, mới đi con tàu lớn nhất từ Anh sang Mỹ và mới đi được khoảng mấy hải lý, chìm sâu xuống biển. Chứ thế bao nhiêu chất xám của các kỹ sư nổi tiếng đổ vào con tàu khổng lồ này, chưa từng thấy lớn như vậy, vậy mà bị chìm nìm giữa đám đại dương. Rõ ràng chưa cần đến một trận cuồng phong nào mà con tàu đã bị xé đôi. Thế thì thua xa cái con tàu của ông Noe. Ông Noe ngày xưa chưa bảo con tàu ông Noe đâu phải được kỹ sư đâu, tay ngang này, chưa bao giờ học nghề đóng tàu mà chưa bảo ông đóng tàu, ông đóng tàu Noe đóng thiếu kỹ thuật, nên sao không có bánh lái, tàu không có bánh lái sao mà đi. Vậy mà con tàu ấy lênh đênh trên biển cả sóng gió 40 đêm ngày mà ông lái không chìm. Con tàu tên Titanic thua con tàu này. Con tàu Titanic mới ra nhổ neo được mấy hải lý, mấy tiếng hồ ra được chìm nữa. Còn con tàu của nó em sóng gỗ suốt 40 đêm ngày có sao đâu. Mà nhất là con tàu còn thiếu kỹ thuật, không có máy lái đây kìa, nó không sao cả. Cho nên so sánh giữa con tàu Titanic và con tàu của Noe thì tôi thấy nhớ lại lời Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 15 câu 5C: không có thầy đố đứa nào là thầy. Đúng vậy, tàu Noe là vì con Chúa thôi, nhưng vẫn không có tự kiêu tự ngạo tự mãn gì. Còn cái tàu Titanic đã bao nhiêu kỹ sư tài giỏi chất xám của cả thế giới tạo nên con tàu đó, nhưng mà quá kiêu ngạo, dám nói rằng cả Đức Chúa Trời công nhân chìm được tàu này, kiêu ngạo quá đấy luôn. Cho nên tôi nghĩ rằng cái sự cố đã xảy ra này chắc chắn là có ý Chúa trong đó, để cảnh tỉnh cả mọi người đừng có kiêu ngạo, đừng có láo, đừng có thách thức Đức Chúa Trời. Tôi không quên được nói đây là vì tôi ở Tân Nhân Châu ở với 30 anh chị kè trong một nhà. Anh ấy kể cho tôi thì anh ấy còn ở trong cái nhà cải tạo chỗ Giảm Gian Thiên Chúa ở chỗ Bình Triệu đấy. Thì cái nhà thờ đó Giảm Gian Thiên Chúa mới làm xong thì cộng sản chiếm và biến cái nhà đó thành nơi nhốt Sikem. Thì cán bộ thấy trong nhà thờ đấy có một cái giá rất là lớn, muốn hủy đi. Thế là anh thứ nhất leo lên, bắt thang leo lên, mới lên chừng thì rớt bốp xuống lấy tay. Ê, anh khác bảo mày ngu thế, đi lên thì báo cho chết. Run rẩy về nơi là đúng rồi, thì tao lên, lên gần tới đỉnh thang, thang gần quay vòng. Thế là có thật, anh nào dám leo lên nữa? Thì lấy cái khăn đỏ che đó, kêu ngạo dám đập. Rồi mấy chị kêu đó là cái bàn thờ đó, anh công an mấy
cán bộ
đó thì lấy cho ông chị kêu làm đậu hũ, cứ đổ cái mẻ đậu hũ nào lên cái bàn đó thì thối ấy. Sao phải dẹp ngạo nghễ chế nhạo đó, chế nhạo đạo công giáo. Đấy mấy chị nghe nói chuyện với tôi, anh chứng kiến rõ ràng đấy, kiêu ngạo nóng lên. Nhưng tôi cũng không quên được một cái hình ảnh kiêu ngạo nữa khi tôi còn làm phó sứ Tân Nhân Châu quận Tân Bình. Cứ tháng nào cũng lên quận Tân Bình để họp, anh ở như mặt trận bên này thông chỉ vào mặt các linh mục rằng là các ông chân mắt lên mà nhìn, Chúa các ông có thắng hay là Chúa và mẹ các ông có thấy được cộng sản không, hay là bây giờ cộng sản thắng Chúa mẹ các ông? Nào quay rồi chỉ là hỗn như vậy. Xin lỗi vì mặt văn hóa chỉ đang học trò các linh mục, tuổi thì còn chưa đáng làm cháu nữa, lão giữa thế cộng sản chửi các linh mục là chửi Chúa. Các anh chân mắt nhìn đi, Chúa và các anh, Chúa mẹ các anh hàng cầu thờ hàng trăm cây sẽ thắng được cộng sản này. Bây giờ chân mắt đi, cộng sản thắng đây này, Chúa phải thắng. Thế tôi nhớ anh Đèn Thông có nói cơ, năm trước năm sau cộng sản sụp đổ, biết đâu ấy, cái tên có những cái tên thông giống như vậy đấy, hay là vì cái tên đó nó náo quá vậy mà cộng sản sụp đổ vậy đấy, đáng đời. Kêu ngạo. Cái bước thứ ba là Chúa muốn chúng ta ý thức mỗi một người trong cuộc sống này một địa vị, một chức vụ, một công việc. Có người thì đi tu làm giám mục, có người đi tu làm linh mục, có người đi tu làm ông tu sĩ giống như cái con mẹ kia nó gạt thôi, khổ lắm. Có người thì lập gia đình, có người thì làm thủ tướng, vân vân, có người làm bác sĩ, có người một nhiệm vụ mà, một chức năng mà. Phaolô nói ở trong một cái tôi chương 12 đó, đó là Chúa Thần phân định cho mỗi người và vì ích chung mà phục vụ lẫn nhau như các chi thể trong một thân mình. Các chi thể trong thân mình nó không giống nhau nhưng mà nó cần đến nhau, nó lệ thuộc vào nhau. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, người có được lãnh chức học y chăng nữa thì cũng phải nhớ rằng học y để làm cái gì, chứ không phải mà dùng gậy đập người ta. Hay là làm một người quét rác chăng nữa thì cũng phải là mắt mang mắt vượt để mà chôm chỉa đồ người ta. Một người thì phải làm tròn cái nhiệm vụ, và ai làm đúng nhiệm vụ của mình, thầy ra thầy, trò ra trò, bố ra bố, mẹ ra mẹ, giám mục ra vai trò giám mục, người quét rác làm tròn nhiệm vụ thì khi nhắm mắt đời đời được thuộc cho nhau, làm đúng nhiệm vụ của mình. Nhưng mà cái đó dù sao nó cũng còn ở trong giới hạn lãnh vực nhân bản, mình làm đúng nhiệm vụ vụ. Nhiệm vụ thì người ta đời này cũng kính trọng, nhưng mà để được nên danh giá cao trọng nhất trước mặt Chúa thì mình phải là người đi thánh. Chỉ mới đi thánh, danh của mình mới vang lấy được. Và muốn đến thánh thì phải tu thân tích đức, phải phục vụ mọi người giống như Chúa Jesus. Người ta nói là người đi không cầu có bóng mà bóng vẫn theo, người hô không mong tiếng rồi mà tiếng vẫn vọng, người đức độ không đờ khen mà danh vang lẫy lừng. Chúng ta cứ nhìn mẹ Teresa, chả có chức vụ gì ở trong xã hội, chỉ là một nữ tu nhỏ bé tầm thường thôi, nhưng mà khiêm tốn phục vụ những người xấu số trên trái đất này. Vậy mà mẹ được cả thế giới mình tôn vinh, ai cũng gọi là mẹ. Thế các cường quốc xin mẹ làm công dân danh dự đó. Nếu cần chúng ta không phải là người Công giáo, tôi không tin rằng có thể có tinh thần phục vụ mà được cái danh dự như vậy. Phục vụ chưa đủ, còn phải dính Chúa vào đó nữa, phải có thuộc về Chúa nữa, thì tự nhiên danh mình sẽ lấy được. Bởi vì những ai thuộc về Chúa, Chúa gìn giữ họ tuyệt đối. Sách Định Luật chương 32 câu 10 nói gì? Hôm nay sáng đọc, ta mới đọc này. Ai chắc là vươn được nhiều hơn lắm. Nếu mà ai bớt lần nào trong kiến kinh thì Chúa bớt phần hưởng nơi kinh sống, mà không bớt là giỏi, được nhiều hơn. Định Luật chương 32 câu 10 nói gì?
Định Luật 32 câu 10, Chúa nhìn giữ to chẳng khác nào con người.
À, Chúa gìn giữ chúng ta như con người mắc ngại. Khi chúng ta đã thuộc về Chúa, Chúa mới gìn giữ như vậy. Thuộc về Chúa phải đi từ bí tích thanh tẩy để kết hợp với Chúa, trở nên một chi thể của Chúa, là một chi thể của Chúa cho là quan trọng như mắt của Ngài vậy. Thế nên một người đã thuộc về Chúa, nhất là người Công giáo, Chúa Giêsu gọi họ cao cả lắm, hơn Gioan Tẩy Giả nhiều. Chúa bảo rằng sao? Gioan Tẩy Giả là người cao cả nhất trong những người do người ta sinh ra, nhưng kẻ nhỏ là người Công giáo còn lớn hơn Gioan Tẩy Giả. Ông Gioan Tẩy Giả cao cả nhất từ người đỡ sinh ra, chỉ vì ông ấy giống Chúa Giêsu từ trong thai cho đến lúc chết. Không có ai giống Chúa Giêsu từ lúc trong thai cho đến lúc chết ngoại trừ ông Gioan, cho nên ông được cao cả. Nhưng mà ông Gioan Tẩy Giả mới giống dáng rất bề ngoài của Chúa Giêsu thôi. Còn chúng ta khi thuộc về Chúa rồi đó, là chi thể của Chúa, chúng ta đồng danh với Ngài này, đồng một nguồn gốc với Ngài này, cùng một sinh tiệc, một sự sống Ngài. Chúng ta là hiền thê của Ngài. Ông Gioan Tẩy Giả chỉ là phù rể, cho nên chúng ta cao cả. Đó, khi chúng ta đã thuộc về Chúa trong tinh thần khiêm nhường đến với Chúa, thuộc về Chúa, Chúa đưa chúng ta lên cao cả. Cho nên Thánh Vịnh 42, 41, câu 23 nói rằng: linh hồn tôi khao khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, như nay rừng mong mỏi tìm về suối nước trong. Hồn con cũng trong mong được gần Ngài lạy Thiên Chúa. Vì phục về Chúa qua việc gia nhập Hội Thánh để được Chúa chăm sóc rất quan trọng như vậy. Thế mà bao nhiêu người Do Thái, một dân tộc Chúa tuyển chọn trước, một dân tộc Chúa kêu gọi trước, lại chối từ, không gia nhập. Thế nên ông Phaolô trong bức thư chúng ta mới đọc gửi cho giáo đoàn Roma ở chương 11 câu 11 đến 19 là Phaolô kích thích cái lòng người Do Thái bị thua thiệt, để may chăng ít là vì tự ái mà họ đừng để cho mình bị thua thiệt hương dân ngoại. Phaolô nói này, Chúa Đức, Chúa Đức chọn dân tộc nào Chúa không muốn cho dân tộc ấy phải sa ngã, phải suy đồi, nhưng mà tại vì em là những kẻ suy đồi, không đón nhận đấng cứu độ, không đón nhận con một Thiên Chúa, thì này Chúa để cho dân ngoại ồ ạt tin vào Giêsu, gia nhập hội thánh. Đó, nếu dân ngoại được ơn ấy để làm cho cả thế giới này được hạnh phúc, làm Chúa vinh hiển, thì huống chi anh em là những người Chúa đã kêu gọi tuyển chọn từ trước, mà Chúa đã chọn cho công hội à, Chúa không thay đổi. Nếu anh em thấy dân ngoại người ta trở về với Chúa như vậy, làm vinh danh Chúa, họ được vinh hiển, anh em tự ái mà trở về với Chúa đi, thì Chúa vinh hiển biết mấy. Bởi vì Chúa muốn rằng ơn cứu độ từ dân cho thấy đi khắp mọi dân tộc. Tôi luôn kết thúc bài thơ này, Chúa đã kêu gọi ai thì Ngài không hề đổi ý, Ngài muốn cứu người cho thấy chứ. Tại họ không vô thì Chúa để dân ngoại, mà họ không nên là thèm là tiếc, để rồi mà mình đừng để cho người ta hơn mình, đáng lẽ mình hơn người ta. Ông Phaolô cũng trong bức thư ông nói, tôi là dòng tộc Abraham đây, cũng là dòng tộc anh em đấy, thuộc chi họ Benjamin, tức là con chính thức của Jacob đấy. Trước đây tôi chưa biết hội thánh, chưa tin vào Chúa Giêsu, tôi cứ bám vướng vào luật Môi-se, tôi là cái ác nhân, tôi đi giết hại những người công giáo vô tội ở Đà-mát. Nhưng từ khi Chúa chụp lấy tôi, Chúa hoán cải tôi, Chúa cho tôi, dù biết mình, biết tôi không xứng đáng là môn đệ, là kẻ na mà, thế mà Chúa lại cho công việc của tôi làm không thua kém các tông đồ thượng cấp thượng đẳng. Và ông còn hân hoan nói với đồ đệ của ông là Timôthêu trong bức thư thứ nhất, trong một câu 15, trong số những người tội lỗi được Chúa cứu độ, tôi là người thứ nhất. Ông đã mẫu cho mọi người, nhất là người cho thái trở về với Chúa. Tôi là người thứ nhất, người thứ nhất. Ông Phaolô là mẫu, chính là mẫu tích cực rao giảng tin mừng khi ông đã được Chúa triệu mời ông. Là mẫu tích cực rao giảng tin mừng, ông rất là giỏi mà khiêm nhường nhân quyền bính từ ông Phaolô là thuyền trại để đi rao giảng. Ông bảo nếu tôi không nhận quyền của Phaolô, của Phaolô đó, thì công việc của tôi vô ích. Đó, khi tốt vậy đấy, đọc thư Galat ông nói vậy. Ông giỏi lắm chứ, mà ông bảo nếu mà tôi không ở dưới quyền tôn phục quyền của những mấy ông thuyền trại mà Chúa đã đặt làm thủ lãnh, công việc phục vụ của tôi trở nên zero, chẳng có giá trị gì cả. Thế khiêm tốn và rất là tích cực khi được sai tin đến với dân ngoại, tích cực lắm. Vì tích cực trong việc rao giảng cho nên xiềng xích gông cùm đưa ông vào trong tù. Ngồi trong tù ông không giảng được nữa, thì ông viết thư cho giáo đoàn Philip ở chương 1 câu 18 câu 2 câu 16, ông nói rằng tôi nghe nói rằng trong anh em có rất nhiều người rao giảng tin mừng, mà đến tay tôi rằng có người nói rằng họ giảng để lấy điểm. Người khác bảo cái người đó giảng vì ý nghe này, người khác bảo cái người đó giảng để mà mỉa mai ông Phaolô. Người thì làm vì ý tốt, người thì rao giảng vì ý xấu. Tôi nghe đồn như vậy, nhưng mà chẳng sao, đối với tôi miễn là có người rao giảng phúc âm, rao giảng tin mừng trước khi tôi cho mọi người thì tôi lấy làm vui. Nhưng mà ông muốn động viên tất cả mọi người, dù ý nghĩa này hay ý xấu không cần xem, thế mà có người rao giảng về Chúa Kitô, về tin mừng đã mừng lắm rồi, để đưa người ta vào tham dự vào chức vụ làm con Thiên Chúa là cái địa vị cao cả nhất trên sinh đời. Ông chỉ muốn điều đó thôi. Ông rất khiêm tốn để đừng, không phải là ông dành một độc quyền để giảng tin mừng, ông bảo tôi mới được Chúa chọn này, tôi mới được thủ lãnh giáo hội sai tôi đi giảng này, tôi cấm không ai được giảng ngoài tôi, không ai như vậy. Giờ ông bảo giờ ngồi tù được không giảng thì ai giảng cũng được. Nói một cách nghĩa đời này, một điều tốt ai làm cũng được, miễn là một điều tốt có người làm người khác được nhờ, Chúa được giảng thế thôi, chả cần xét. Nhưng cho nên nếu chúng ta tích cực loan báo tin mừng như ông Phaolô, trong tâm tình khiêm tốn, ông luôn thú nhận là ông nói là tôi không xứng đáng là môn đệ, là đưa lên con, là người bạn đêm mà. Nhưng mà ông tích cực rao giảng để nêu gương chúng ta càng nhận biết mình hèn hạ, rồi nhận ra ơn Chúa cho mình, thì lại phải càng đền ơn Chúa, biểu lộ ơn Chúa bằng tích cực nói cho người khác về tình thương của Chúa qua tin mừng mình loan báo. Phaolô với tâm tình đó, cho nên ngồi trong tù ông rất bình an. Nói cái khác, nếu chúng ta biết làm cho mọi người thuộc về Chúa qua đời sống tích cực loan báo tin mừng thì chúng ta mới có thể rất lời cầu như trong Thánh Vị 4:12-4:11 câu 3, làm cho mọi người linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hàng sống. Cho nên nhờ khao khát Chúa Trời, Chúa Trời hàng sống đưa chúng ta lên địa vị cao cả. Muốn được như thế thì phải khiêm tốn, đừng tự cao tự mãn về công đức của mình, mà dựa vào ơn của Thiên Chúa, cụ thể là đi dự thánh lễ mỗi ngày. Đấy, thì Chúa sẽ cho được đồng hàng đồng vị với con của Thiên Chúa, được cùng đồng danh với con Đức Maria là con nữ tối cao. Đó, như vậy chúng ta mới thực sự là người đạt đỉnh cao danh vọng, là hạ xuống đón nhận giáo lý của Thánh và hiệp thông Thánh Thể mỗi ngày. Đó là tinh thần khiêm tốn, chứ không phải chỉ là cái kiểu mà chối bỏ những cái gì mình đang có để người ta cho mình là khiêm tốn. Thì cái đó là cái thứ khiêm tốn giả hiệu. Cái thứ khiêm tốn đó là cái thứ khiêm tốn tịnh độ, không phải là một nhân đức, mà nhân đức phải là sống tinh thần như Chúa Giêsu, trở nên kẻ phục vụ như Đức Maria, như các thánh, nhất là đôi thánh Phaolô. Amen.